Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016. Tổng thống Barack Obama đã cùng gia đình tới La Habana và trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới Cuba trong gần 90 năm qua.
He has to show that it brings results. That it brings results in the commercial field.
Mặc dù Tổng thống Obama muốn lắp lại các quan hệ và hợp tác giữa hai nước, nhưng những vụ đàn áp nhân quyền lại đang tăng lên ở đất nước cộng sản này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Nhưng trước hết, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bắc Triều Tiên nã đạn tầm ngắn. Những phát hiện mới về cánh đồng chùm ở Lào. Đề nghị cải cách giáo dục khơi dậy tranh cãi tại Hồng Kông.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã được thả sau khi bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ trong lúc giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ em. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Trà My sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ dành trọn ngày đầu tiên trong chuyến thăm lịch sử tới Cuba hôm nay cho các cuộc thảo luận tay đôi với Chủ tịch Cuba Raúl Castro, khi cả đôi bên đang tiến tới việc khép lại trang sử hơn 50 năm chiến tranh lạnh thù địch. Cuộc họp tại Dinh Cách Mạng ở Havana là lần thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo trong những năm gần đây, kể cả cuộc gặp ngắn ngủi tại tang lễ của ông Nelson Mandela ở Nam Phi hồi năm 2013 và cuộc gặp tại một thượng đỉnh khu vực ở Panama vào tháng 4 năm ngoái. Tối nay, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nâng ly tại buổi quốc yến trong dinh. Chủ tịch Cuba gây chú ý vì vắng mặt khi ông Obama bước xuống chiếc Air Force One chiều hôm qua để rảo bước trên đường băng tại sân bay Jose Marti. Trong gần 90 năm qua, ông Obama là tổng thống tại vị đầu tiên của Mỹ tới thăm Cuba. Ngoại trưởng Bruno Rodriguez dẫn đầu một phái đoàn nhỏ ra chào đón tổng thống Obama cùng phu nhân Michelle, hai cô con gái Sasha và Malia và thân mẫu của phu nhân Michelle là bà Marianne Robertson. Nhân vật ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Cuba, đại biện lâm thời Jeffrey DeLoresti cũng có mặt để chào đón gia đình tổng thống Obama. Tháp tùng ông Obama là phái đoàn gồm các nhà lập pháp của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, giám đốc điều hành các tập đoàn doanh nghiệp và những người Mỹ gốc Cuba nổi bật. Sau cuộc họp với lãnh tụ Castro ngày hôm nay, Tổng thống Cuba Obama sẽ gặp gỡ các nhà doanh nghiệp Cuba để thảo luận về các mối quan hệ thương mại giữa đôi bên. Ngay khi đặt chân tới Cuba, Tổng thống Obama đã tới khách sạn Melia Habana tại thủ đô để gặp gỡ các nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng thân nhân của họ. Ông nói, chuyến thăm lần này là cơ hội lịch sử để giao tiếp trực tiếp với nhân dân Cuba, và việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Cuba có nghĩa là chúng ta có thể thăng tiến các giá trị, lợi ích của Mỹ hiệu quả hơn, cũng như hiểu biết thiết thực hơn những mối quan tâm của người dân Cuba. Gia đình Tổng thống cũng dạo phố cổ Havana dưới mưa, dừng bước ghé thăm Đức Hồng Y Jaime Ortega tại thánh đường lịch sử của thành phố.
Tổng thống Obama ngày mai sẽ nói chuyện với người dân Cuba trong bài diễn văn truyền hình và trình bày tầm nhìn của ông về tương lai của mối quan hệ giữa hai nước. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Raymond Tyler tại La Havana, dân chúng ở đảo quốc này tiếp tục quan tâm về tình hình nhân quyền. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tối Chủ nhật, Tổng thống Obama và những người trong gia đình ông cùng các quan chức của chính phủ Mỹ đã đi bộ trong một thời gian ngắn trên những con đường ướt sũng nước mưa trong khu phố cổ của La Habana. Tòa Bạch Ốc gọi chuyến đi này là sự khởi đầu mới cho phố cổ La Habana, với hy vọng là sự tan băng của các mối quan hệ sẽ mang lại những thay đổi cho đảo quốc thường bị chỉ trích về những vụ đàn áp nhân quyền. Nhiều cư dân ở La Habana, trong đó có ông Raúl, hy vọng những người bà con của họ ở Mỹ sẽ có thể về thăm quê hương trong nay mai.
Dì tôi cùng với những người anh em họ của tôi và anh chị em tôi, tất cả đều ở Mỹ. Tôi sống ở Cuba và tôi muốn có những sự thay đổi.
trong một dấu hiệu cho thấy những khó khăn của quá trình chuyển đổi này, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Obama tới La Habana, các giới chức an ninh Cuba đã bắt giữ mấy chục người thuộc một nhóm đối lập nổi tiếng có tên là Ladies in White khi họ thực hiện một cuộc biểu tình hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Những người biểu tình hy vọng sự tan băng của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Cuba sẽ có nghĩa là những vụ bắt bớ như vậy và những vụ giam cầm các nhân vật bất đồng chính kiến sẽ chấm dứt. Nhưng họ cũng lo ngại là giới hữu trách Cuba sẽ tiếp tục chà đạp nhân quyền. Một bản phúc trình năm 2015 của tổ chức Human Rights Watch cho biết những vụ câu lưu đã tăng mạnh trong năm đầu tiên sau khi chính phủ Mỹ loan báo bình thường hóa quan hệ. Con số những vụ bắt bớ đã tăng từ 2.900 vụ lên tới 7.188 vụ. Bà Bacta Soler của nhóm Ladies in White cho rằng Tổng thống Obama nên gặp gỡ những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền.
Tôi muốn mời Tổng thống Obama đến công viên Gandhi để biểu tình với những người bất đồng ý kiến với chính phủ Cuba. Chưa có thay đổi gì ở Cuba cả.
Trước đó, trong ngày Chủ nhật, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã bày tỏ lạc quan về triển vọng thay đổi ở Cuba khi ông gặp gỡ các giới chức của Sứ quán Mỹ tại La Habana.
Có Đại sứ quán Mỹ ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ làm việc hữu hiệu hơn để thăng tiến các giá trị của mình, các quyền lợi của mình và hiểu rõ hơn về người dân Cuba cùng với những mối quan tâm của họ.
Theo dự liệu, ông sẽ gặp gỡ các nhân vật bất đồng chính kiến Cuba trong chuyến viếng thăm đầu tiên tới quốc gia cộng sản này trong gần 90 năm của một vị Tổng thống Mỹ tại chức.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hoặc 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Hoài Hương và An Tôn sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thưa quý vị, trưa thứ Bảy, 20 tháng 3, công an đã đột ngột xông vào một lớp học về kỹ năng mềm do thầy giáo Phạm Minh Hoàng hướng dẫn tại một quán cà phê ở quận 10, Sài Gòn và cách ly học viên với thầy Hoàng. Lúc đó, ở trong lớp có 13 học viên, theo trang mạng Dân Làm Báo. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA sáng thứ Hai, 21 tháng 3, vợ ông, bà Lê Thị Kiều Oanh cho biết.
11 giờ trưa đó thì công an họ ập vào, họ khống chế các em ở một phòng và anh Hoàng ở một phòng. Thì họ nói là họ có một cái thơ tố cáo, đây là một cái khóa học nội dung nó không có lành mạnh. Dạ, thì họ lợi dụng là có cái thơ như vậy để mà họ ập vào và họ kiểm tra. Từ lúc 11 giờ trưa mà cho tới 3 giờ chiều á, thì họ không cho các em ăn uống gì hết, mặc dù là tôi đã yêu cầu. Họ nói rằng là cho... chỉ cho duy nhất một mình tôi ra ngoài để mà mua cơm cho các em. Sau đó thì tôi mới hiểu là họ cho tôi ra ngoài để mà không cho tôi vào nữa. Mặc dù là tôi đã mua cơm tới nhưng mà họ không cho tôi đem cơm. Sau đó các em có lẽ là đói quá thì các em kêu gào như thế nào đó. Thì họ lại cho xe vào và chở khoảng 2-3 em là lên một xe để về một phường. Và cách ly các em ra rất là nhiều phường.
Nhưng vì sao chính quyền Việt Nam lại quan tâm tới lớp học kỹ năng mềm do thầy Hoàng hướng dẫn? Bà Kiều Anh cho biết nội dung lớp học kỹ năng mềm rất lành mạnh.
Nó bao gồm những cái ví dụ như là luyện trí nhớ, Ví dụ như là ảnh nói về lịch sử các triều đại Việt Nam mình mà đã chống Tàu, rồi ảnh rồi có cả hiến pháp của Việt Nam cho các em biết là cái quyền của người dân như thế nào, những cái nó nằm trong, phải nói là trong pháp luật của Việt Nam.
Bà Kiều Anh cho biết là sau khi bị giữ để làm việc từ 12 giờ trưa, ông Hoàng cuối cùng đã được thả về vào nửa đêm Chủ nhật. Tuy nhiên, sáng hôm nay, thứ Hai 21 tháng 3, ông đã phải lên làm việc với cơ quan công an và được yêu cầu tiếp tục làm việc với công an vào ngày mai, tức là thứ Ba 22 tháng 3. Ban Việt ngữ VOA sáng hôm nay có cuộc trao đổi sau đây với giáo sư Phạm Minh Hoàng. Xin ông cho biết phản ứng của ông sau khi sự việc đã xảy ra. Tại sao ông nghĩ là công an gây khó dễ cho cái lớp kỹ năng sống của ông là sai pháp luật?
Họ nghĩ là những cái khóa học mà có sự hiện diện của một người như tôi á, thì là chắc là phải có một cái hậu ý nào đấy. Họ cũng muốn tìm hiểu coi là tôi có hoạt động, cái hoạt động này có phải là do làm một hoạt động của Việt Tân hay không. Chứ nếu mà nói về cái cạnh nội dung á, thì không có gì để nói cả. Họ cũng đã mở máy và tôi đã mở máy lên cho họ xem về những cái nội dung mà họ cũng thấy là rất là bình thường, là rất tốt đẹp cho các đứa trẻ, thậm chí cho cả những người lớn tuổi.
Dạ, trong khi mà công an tới can thiệp đó thì có vụ bạo lực nào xảy ra hay không, có học viên nào bị đối xử một cách nặng tay hay không ạ?
Dạ, cụ thể cái gì thì lúc đó nó xảy ra rất là nhanh. Cái sự hiện diện của công an họ rất là bất chợt, họ vô một cái, trong khi nó cũng đang nằm trên mặt cái màn hình, họ vô một cái là họ tuyên bố là lý do hiện diện của họ. Thì các em nhỏ thì tụi nó phản ứng rất là dữ dội. Các em thì đứng lên bảo là tôi làm cái gì sai, có em thì lấy máy và quay, có em thì lấy máy và ghi âm. Thì trong lúc đó thì có một số những người công an đấy, tôi không nhớ là ai mặc mật phục hay là mặc thường phục, thì họ ngăn cản các em. Lúc đó thì họ mới lại dùng số đông họ chấn áp và không cho các em tiếp tục như vậy nữa. Và phần sau nữa thì biết là họ tách biệt tôi sang bên, các em sang bên, và tôi thẩm vấn tại cái quán đấy. Tôi xác nhận là có một sự xô xát, nhưng mà tôi không dám xác nhận cái độ trầm trọng mà có chảy máu hay là sao.
Như vậy là công an muốn ông trở lại làm việc ngày mai nữa, và họ có cho biết là họ sẽ tiếp tục làm việc như thế cho tới bao giờ không ạ?
Dạ, cái đó thì chắc chắn là không nói, tại vì những người làm việc cái câu chuyện là những người thực hành thôi. Họ làm việc xong rồi tất cả những cái đó họ sẽ đưa cho cấp trên. Đây là một cái sự thất vọng của tôi, tại vì cũng biết là ngồi rất phải chờ đợi như vậy thì cũng thì rất là mệt, và không làm gì được cả. Cái tâm hồn mình nó không có ổn định lắm. Thì tôi có bày tỏ cái sự bất bình của tôi cho họ biết, để họ sớm giải quyết nhanh cái việc này. Thì tôi ngày mai thì tôi cũng là một cố gắng, tôi sẽ đến và làm việc để cho công việc nó sẽ kết thúc, để cho có thể trở lại trong cuộc sống một cách yên ổn bình thường.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng là người có hai quốc tịch Việt Nam và Pháp. Bà Kiều Anh cho biết bà đã liên lạc với Tòa đại sứ Pháp để xin được giúp đỡ. Bà nói:
bị khống chế ở phía ngoài á, thì tôi có liên lạc với tòa lãnh sự ở Sài Gòn, dạ, qua thư ký của ông tổng lãnh sự. Thì ảnh chỉ nói với tôi là ảnh đã thông báo toàn bộ sự việc như tôi kể cho ông tổng lãnh sự.
Blogger Anh Ba Sàm sẽ ra tòa vào ngày 22 tháng 3. Dân làm báo Human Rights cho biết là blogger Anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh, sẽ ra hầu tòa vào ngày 23 tháng 3 sắp tới tại Tòa án Hà Nội, theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Tức từng là một cán bộ công an, công tác tại Tổng cục An ninh và sau đó tại Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao. Blogger Nguyễn Hữu Vinh bị bắt ngày 5 tháng 5, 2014 vì bị cáo buộc là đã đăng tải các bài viết lên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch, làm giảm uy tín và mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Sau khi rời bỏ ngành công an, ông Vinh thành lập công ty điều tra và bảo vệ trong tư cách là một thám tử tư tại Hà Nội. Cha ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng và là Bộ trưởng Lao động cũng như là Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô trước đây. Một dân biểu Đức, ông Martin Patzelt, thành viên của Ủy ban Nhân quyền tại Quốc hội Liên bang Đức, hôm 18 tháng 3 ra thông báo cho hay ông sẽ đích thân sang Việt Nam để quan sát phiên xử của ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, một cộng sự viên cũng bị bắt với anh Ba Sàm.
Quốc hội Việt Nam cuối khóa phê chuẩn sớm các nhà lãnh đạo nhà nước mới. Sáng 21 tháng 3, Quốc hội khóa 13 của Việt Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 11 và cũng là kỳ họp cuối cùng của khóa. Một trong các nội dung quan trọng của kỳ họp là việc miễn nhiệm các lãnh đạo nhà nước đương nhiệm, bầu và phê chuẩn một số lãnh đạo mới. Cách làm này khác hẳn với quy trình thông thường, dù chỉ mang tính hình thức là nhân dân bầu ra cơ quan lập pháp mới trước, rồi cơ quan này tiếp tục bầu phê chuẩn các lãnh đạo nhà nước. Quốc hội Việt Nam cho hay, động thái của kỳ họp này nhằm tăng tốc việc chuyển giao và đưa chính phủ mới vào hoạt động sớm, thay vì phải đợi cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5 và quốc hội mới phê chuẩn vào tháng 7. Điều này có nghĩa là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ được miễn nhiệm sớm hơn dự kiến, đẩy nhanh việc ông ra đi gây nhiều dị nghị, tiếp sau việc ông không được cân nhắc cho chức Tổng Bí thư Đảng tại Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 1. Ông Dũng đã làm Thủ tướng hai nhiệm kỳ và không có vai trò chính trị nào trong tương lai. Mặc dù ông được nhiều người biết đến là người cởi mở về kinh tế và chống lại sự lấn tới của Trung Quốc trên biển, song các chuyên gia cho rằng những đảng viên trung thành lo ngại ông Dũng có thể trở thành một người thâu tóm quá nhiều quyền lực trong một đất nước lâu nay được quản trị bằng sự đồng thuận. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hôm 18 tháng 3 nói với các phóng viên rằng cách làm việc mới là nhằm tăng hiệu quả. Chúng ta cần tinh thần mới, động lực mới, lực đẩy mới và được thực thi ngay từ đầu. Ông nói khi giải thích về lý do vì sao chính phủ mới sẽ do các nhà lập pháp cuối khóa phê chuẩn. Quy trình này chỉ là hình thức khi mà việc đề cử người vào chức vụ Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam phê duyệt rồi. Đảng cũng kiểm soát Quốc hội có tính chất bù nhìn. Người được đề cử bao gồm ông Nguyễn Xuân Phúc, hiện là cấp phó của ông Dũng, sẽ làm Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 tại Đại hội Đảng hồi tháng 1. Quốc hội sẽ phê chuẩn 3 chức vụ chủ chốt kể trên trong các phiên họp riêng rẽ trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 7 tháng 4. Các bộ trưởng mới sẽ được phê chuẩn vào ngày mùng 9 tháng 4. Theo luật Việt Nam, Quốc hội có quyền bầu, miễn nhiệm hay bãi nhiệm những quan chức nắm các chức vụ chủ chốt của nhà nước. Việc Quốc hội khóa 13 miễn nhiệm các nhà lãnh đạo hiện nay, trong đó có ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước và ông Nguyễn Tấn Dũng, để bầu bà Ngân, ông Quang và ông Phúc thay thế không trái luật và không vi hiến. Nhưng ba vị này sẽ là các Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng mới của khóa 13. Một số nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam chỉ ra rằng, về lý thuyết, có thể xảy ra việc các ông bà Ngân, Quang và Phúc không được bầu lại làm đại biểu của Quốc hội khóa 14 trong cuộc bầu cử sắp tới. Nếu như vậy, theo luật, họ không thể được Quốc hội khóa 14 đề cử, nói gì đến việc được bầu vào các chức vụ chủ chốt của nhà nước. Tuy nhiên, giả định này rất khó có thể xảy ra trong điều kiện thực tế ở Việt Nam, nơi vẫn luôn có những nghi vấn về tính minh bạch của các cuộc bầu cử. Giám đốc IMF nói kinh tế Việt Nam có nguy cơ nếu không cải cách. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde hôm 18 tháng 3 nói rằng Việt Nam có nguy cơ dễ bị tổn thương do các cú sốc từ bên ngoài nếu Việt Nam không thúc đẩy các cải cách nhằm tăng cường hệ thống ngân hàng và tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Trong một cuộc phỏng vấn ở thành phố Hồ Chí Minh, bà Lagarde nói nếu không có cải cách, Việt Nam không sẵn sàng để hứng chịu các tác động kinh tế do việc thắt chặt ở những nước khác, hàng hóa giảm giá sâu và kéo dài, cũng như Trung Quốc giảm tăng trưởng. Nhờ hội nhập với kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã tăng trưởng và giảm nghèo. Theo khảo sát của Bloomberg, dự báo tăng trưởng của Việt Nam có thể đạt 6,6% năm nay. Hồi tuần trước, khi ở thăm Việt Nam, bà Lagarde nói Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Giám đốc IMF nói Việt Nam đã làm tốt về duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong một môi trường khó khăn khi phần còn lại của thế giới không tăng trưởng nhanh. Việt Nam cũng làm rất tốt việc giảm nghèo và không tăng bất bình đẳng, bà cho hay. Bà cũng nói tiềm năng của Việt Nam rất đáng chú ý. Bà Lagarde nhận định Việt Nam cần áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt nhiều hơn nữa để giảm tác động của các cú sốc kinh tế từ nước ngoài và củng cố dự trữ ngoại tệ. Theo bà, cải cách doanh nghiệp nhà nước và giải quyết nợ xấu của ngân hàng sẽ tạo ra hiệu quả bù đắp cho tình trạng lực lượng lao động đang già đi, một lực cản đối với tăng trưởng trong tương lai. Chúng tôi tin là hệ thống ngân hàng cần được làm cho trở nên mạnh hơn, tốt hơn và vốn hóa nhiều hơn, cũng như giảm tài sản có vấn đề trong bảng cân đối của họ, để các ngân hàng có thể thực sự tiếp nhiên liệu cho nền kinh tế, bà Lagarde nói. Bà cho rằng các doanh nghiệp nhà nước cần phải được quản trị tốt hơn để họ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính. Về tình trạng nợ công cao trong khi dân số già đi, bà đưa ra nhận xét, khi vừa có nợ công cao lẫn lực lượng ở độ tuổi lao động giảm nhẹ dần, người ta cần phải rất cẩn thận với ổn định vĩ mô, cần phải cẩn thận với lợi tức thu được và chi dùng nó như thế nào.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin quốc tế, Bắc Triều Tiên vừa bắn vài phát đạn tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Giới chức Hàn Quốc cho hay các phát đạn được bắn ra ngày hôm nay từ thành phố Hamhun ở miền đông. Các giới chức không cho biết là các phát đạn đó là phi đạn hay rocket loại gì. Tuần trước, giới chức của Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên đã bắn các phi đạn tầm trung ra biển bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Trong nhiều tuần này, Bắc Triều Tiên đã đe dọa khởi sự các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại Washington và Seoul để phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng xem các cuộc tập trận này là bước diễn tập cho một cuộc xâm lược quân sự. Một nhóm nghiên cứu chung của Lào và Australia vừa phát hiện một bộ hài cốt trên cánh đồng chum được cho là thuộc thời kỳ đồ đá, cách đây khoảng 2.500 năm. Các nhà khoa học cho rằng công tác khảo cổ này bổ sung một số lượng kiến thức đáng kể giúp làm sáng tỏ những bí ẩn của khoảng 100 địa điểm chôn cất những chiếc chum vại và xác người trên khắp khu vực này. Cánh đồng chum ở tỉnh Siang Khoang, miền Trung Lào, tới nay vẫn là một bí mật chưa đáp án đối với giới khảo cổ học. Giảng viên về khảo cổ học thuộc Đại học Quốc gia Australia, Dugard O'Reilly, người dẫn đầu toán nghiên cứu, nói: "Đây là một trong những bí ẩn lớn của các địa điểm trên cánh đồng chum. Những chiếc chum đá khổng lồ, có cái nặng tới 10 tấn, đã được kéo từ 8 cho tới 10 cây số tới đây từ một mỏ đá, rồi chúng được sắp xếp thành nhóm. Chưa mấy sáng tỏ về những người đã khắc họa trên các chiếc chum lọ này từ các mỏ đá, hoặc thậm chí là những nội dung trên đó có ý nghĩa gì và nguyên do hiện hữu của các điểm này như thế nào." Những lời kêu gọi nên giáo dục học sinh Hồng Kông có cái nhìn tích cực hơn về hoa lục đang gây tranh cãi trên lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh Quốc xưa kia. Một cựu lãnh đạo của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông mới đây cho rằng các trường học ở Hồng Kông gieo rắc cho học sinh cái nhìn thành kiến về Trung Hoa lục địa. Phát biểu với Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc, bà Rita Fan, giờ đây là một thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nói: "Các học sinh ở Hồng Kông được giảng dạy về những sai lầm của chính quyền Trung ương Trung Quốc mà ít được rao giảng về những thành tựu." Tại cuộc họp tuần rồi ở Quốc hội, bà Phan cũng cho rằng tuổi trẻ Hồng Kông không hiểu biết đầy đủ về lịch sử Trung Quốc. Những bình luận này khơi dậy chỉ trích từ chủ tịch của Đảng Dân Chủ là bà Emily Lau. Bà Lau kêu gọi các đại biểu của Hồng Kông tại Bắc Kinh nên đại diện những quan ngại và ưu tư của người dân thành phố một cách thỏa đáng. Viện dẫn các cuộc biểu tình gần đây ở Hồng Kông, bà Lau nói, họ cần nắm bắt chính xác hơn những gì đang diễn ra tại đây, để khi tới Bắc Kinh có thể trình bày và phản ánh đúng đắn một bức tranh hiện thực với chính phủ Trung ương. Năm 2012, một cuốn sách nhan đề Mô hình Trung Quốc phát thảo những hoạch định cải cách cho hệ thống giáo dục Hồng Kông đã khơi dậy các cuộc biểu tình hàng loạt. Quyển sách ca ngợi mô hình quản trị của Trung Quốc và phê phán các hệ thống đa đảng. Sách có in hình các nhà lãnh đạo Trung Quốc và tán dương Đảng Cộng sản Trung Quốc là tiến bộ, quên mình và đoàn kết. Hàng chục ngàn người Hồng Kông, trong đó có cả các học sinh cấp 2, đã xuống đường biểu tình phản đối các đề xuất cải cách này.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đảm bảo với một nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel rằng Iran còn lâu mới phát triển vũ khí hạt nhân. Lên tiếng hôm qua ở Washington tại cuộc họp của Ủy ban quan hệ Mỹ-Israel, ông Biden nhấn mạnh, Iran còn lâu, lâu lắm mới có được vũ khí hạt nhân so với thời điểm cách đây một năm. Phó Tổng thống Biden cũng khẳng định với các nhà hoạt động rằng Hoa Kỳ xem Iran như một kẻ hiếu chiến. Ông cũng kêu gọi Israel thương lượng giải pháp hai nhà nước cho vấn nạn ở khu vực Trung Đông, một cho Israel, một cho người dân Palestine. Ông nói, theo tôi, cách duy nhất để đảm bảo tương lai và an ninh của Israel như một nhà nước Do Thái dân chủ chính là giải pháp hai nhà nước. Palestine bất bình trước sự gia tăng của các khu định cư Do Thái trên vùng đất mà Palestine muốn đặt nhà nước của họ trong tương lai. Phó Tổng thống Mỹ cũng đề cập gián tiếp tới cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ông nói, hơn bất kỳ ai hết, người Do Thái hiểu rõ rằng bất cứ hành động nào gạt ra bên lề một nhóm tôn giáo hay nhóm sắc tộc đều nguy hại cho tất cả chúng ta. Bổn phận của tất cả chúng ta là phải đứng lên chống lại những người tiêm nhiễm định kiến, kiếm cách hù dọa và chia rẽ chúng ta vì lợi ích chính trị. Bởi lẽ, tương lai của chúng ta thuộc về những người xây đắp các cầu nối, chứ không phải là những người dựng lên những hàng rào ngăn cách. Ứng viên Tổng thống bên đảng Cộng hòa ông Donald Trump từng tuyên bố là nếu đắc cử, ông sẽ xây một bức tường hàng rào giữa Hoa Kỳ với Mexico, hầu ngăn chặn di dân bất hợp pháp từ Mexico tràn qua Mỹ, đồng thời cũng bêu rếu dân Mexico là những kẻ hiếp dâm và tội phạm. Các chuyên gia hàng không bắt đầu cuộc điều tra về chiếc máy bay Fly Dubai lâm nạn hồi sáng sớm thứ Bảy ở miền nam nước Nga, khiến tất cả 62 người trên máy bay thiệt mạng. Các nhà điều tra từ Nga, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út ngày hôm qua tìm kiếm các manh mối trong đống đổ nát của chiếc máy bay phản lực Boeing 737.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.